chuyên mục Alo Sinh Viên.
Chuyên mục Alo Sinh Viên.
Chuyên mục
Alo Sinh Viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đã hết. Các bạn lại quay trở lại ngôi trường của mình để tiếp tục hoàn thành những học phần còn dang dở. Và trong chuyên mục Alo Sinh Viên số đầu tiên của năm mới, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, sẽ gửi tới các bạn những thông tin bổ ích về hoạt động của bạn trong dịp Tết và một trong những kỹ năng hữu ích cần thiết có thể bổ trợ cho việc học cũng như công việc sau này. Hãy cùng khởi động qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức gặp gỡ giao lưu với các bạn sinh viên trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các khoa chuyên môn của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình chào xuân dành cho thầy và trò của từng đơn vị nhằm động viên các bạn sinh viên tuổi 3 sẽ đón một cái Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm và lành mạnh. Đây được coi là bữa tiệc cuối năm của tiếng cười với những trò chơi sôi nổi và những phút lắng đọng tràn đầy cảm xúc của thầy và trò khi cùng nhau chia sẻ khó khăn trong một năm qua. Thông qua chương trình, khoảng cách giữa thầy và trò được rút ngắn lại, gần gũi hơn, ấm áp hơn.
Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân 2019, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình gặp mặt và trao quà Tết nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 cho 75 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các bạn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa và sinh viên là con thương binh liệt sĩ, có công với cách mạng. Tại chương trình, đại diện ban giám hiệu nhà trường cũng đã cam kết nhà trường sẽ có thêm nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học, đồng thời mong các bạn luôn nỗ lực trong học tập để đạt được nhiều học bổng trong các kỳ học tiếp theo.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Các bạn thân mến, ngày nay trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, thì yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với người lao động được đặt ra ngày càng khắt khe. Những yêu cầu đó không chỉ bó hẹp trong phạm vi kiến thức chuyên ngành, mà còn bao gồm cả kinh nghiệm công tác, kỹ năng sống, sự nhanh nhạy trong xử lý công việc, cũng như sử dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Điều này đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức cho tất cả sinh viên, đặc biệt là những người vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết, trong đó có kỹ năng thuyết trình. Vậy kỹ năng thuyết trình có vai trò quan trọng như thế nào và làm sao để rèn luyện được kỹ năng này? Hãy cùng đón nghe những chia sẻ qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên K50, khoa giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, một trong những sinh viên xuất sắc của khoa và khả năng thuyết trình tốt. Và trước khi đến với cuộc trao đổi, hãy cùng nghe ý kiến của một số bạn sinh viên về tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.
Kỹ năng thuyết trình rất là quan trọng đối với bọn em, cả trong môi trường học tập hiện tại với cả công việc mai sau, vì giúp cho chúng em có thể tự tin trước đám đông hơn ạ, và có thể mạnh dạn hơn trong giao tiếp ạ, không bị rụt rè trước khi mà gặp nhiều người ạ.
Theo em thì kỹ năng thuyết trình thì nó sẽ giúp mình có tự tin hơn, làm việc nhóm thì nó sẽ có hiệu quả hơn.
Kỹ năng thuyết trình sẽ giúp ích cho mình trong việc học tập này, giao tiếp.
Vâng, qua những chia sẻ của các bạn sinh viên mà các bạn vừa nghe thì có thể thấy là kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng rất là quan trọng. Và trong thời buổi công nghệ hiện nay thì kỹ năng thuyết trình là một trong những cái kỹ năng được đánh giá là tiêu chuẩn đầu vào đối với các cơ quan doanh nghiệp. Và để hiểu thêm về phương pháp học cũng như là khả năng thuyết trình như thế nào thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi với bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên năm thứ tư, sinh viên K50 khoa giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đây là một trong những sinh viên mà được đánh giá là có khả năng thuyết trình tốt nhất của khoa giáo dục tiểu học cho đến thời điểm hiện tại. Xin được chào bạn.
Vâng, em xin chào chị và xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài. Em tên là Phạm Vũ Minh Trang, là sinh viên K50 của khoa giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Theo bạn thì thuyết trình là kỹ năng như thế nào?
Đối với bản thân em thì em coi thuyết trình là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối với con người, nhất là đối với sinh viên sư phạm chúng em. Bởi vì nếu như chúng ta có thể thuyết trình được thì chúng ta có thể nói được, giải thích được cho người khác nghe, hiểu mình. Và là một người giáo viên tương lai thì giỏi thôi chưa đủ, chúng ta cần phải truyền đạt được những kiến thức mà mình biết tới các em học sinh một cách dễ hiểu nhất.
Vậy thì bạn thấy là trong khoa của bạn hiện nay thì các bạn sinh viên đang học cái kỹ năng này như thế nào?
Trong khoa của em nói riêng và cả trường Đại học Sư phạm nói chung thì cái kỹ năng thuyết trình này thì cũng đang nhà trường đẩy mạnh nhiều môn học liên quan đến thuyết trình, trong đó đặc biệt là môn giao tiếp sư phạm. Trong môn giao tiếp sư phạm thì chúng em đã được học về hai loại thuyết trình. Thứ nhất đó là chúng ta có thể soạn thảo sẵn những gì mà chúng ta muốn nói, sau đó là học thuộc để trình bày với người khác. Và cách thứ hai đó là chúng ta chỉ lược ra những ý chính và sau đó dựa trên những ý chính đó để có thể trình bày theo cách hiểu của bản thân. Và đối với bản thân em thì em lựa chọn cách thứ hai, và không chỉ qua môn học đó mà thông qua những môn học luyện tập giảng dạy thì các bạn sinh viên đều có thể rèn luyện khả năng thuyết trình.
Thực ra thì cái mà bạn vừa trao đổi nó là cái lý thuyết mà các bạn được học ở trên giảng đường. Tuy nhiên khi mà áp dụng vào thực tế thì nó hoàn toàn khác. Vậy thì bạn đã có cái cách học riêng như thế nào để phát triển cái kỹ năng thuyết trình của mình?
Nói đến cách học riêng thì khi mà tham gia học tập ở trên giảng đường thì em phải tham gia vào rất nhiều các cuộc thảo luận nhóm hoặc là tham gia thuyết trình, trình bày bài thảo luận của mình. Thông qua đó thì em sẽ được trực tiếp rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình của mình, và qua nhiều buổi thuyết trình và trước các bạn trong khoa ở hội nghị nào đó thì cái kỹ năng thuyết trình của em sẽ dần được nâng cao. Cụ thể là ngay từ năm nhất thì chúng em đã có những bài thảo luận nhóm và thuyết trình trước lớp. Ban đầu thì chắc chắn là lần đầu thì ai cũng có những thiếu sót, và sau mỗi buổi thuyết trình đó thì em thường nghĩ lại về những điều mà mình đã nói, đã làm và rút ra cho bản thân được những ưu điểm, nhược điểm của mình để từ đó phát huy những ưu điểm trong quá trình thuyết trình. Và em tự lựa chọn cho mình một cách thuyết trình mà mình cảm thấy tự tin và dễ dàng nhất để sau đó em có thể áp dụng được ở những lần thuyết trình tiếp theo.
Có một cái thực tế hiện nay đó là kỹ năng thuyết trình thì bạn sinh viên nào cũng khẳng định đó là một kỹ năng rất là quan trọng, và đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên thì không phải bạn sinh viên nào cũng dám đứng lên để mà thuyết trình một vấn đề hoặc một sự kiện nào đó trước đám đông, và nhiều bạn thì thậm chí là còn e ngại, rụt rè. Thế thì với bản thân bạn thì bạn đã có cái sự khắc phục cái yếu điểm, cái khuyết điểm này của bản thân mình, và bạn có lời khuyên nào để đưa ra đối với những cái bạn sinh viên mà còn đang trong cái tình trạng như thế?
Qua quá trình học tập em cũng nhận thấy là một thực tế như chị vừa nói, và em nhận thấy là trước đây bản thân em cũng chưa thực sự tự tin khi thuyết trình. Mỗi khi thuyết trình thì em thường cảm thấy rất là run, bởi vì em sợ là nếu như mình nói sai thì mọi người ở dưới sẽ xì xào và nói những cái điều mà mình cảm thấy mất đi tự tin. Nhưng mà em có một lời khuyên đối với các bạn mà đang rơi vào tình trạng như vậy, đó là các bạn phải thực sự tự tin lên. Nếu như các bạn muốn thể hiện ý kiến của mình thì các bạn phải đứng lên nói. Và đôi khi trong lời nói của mình các bạn có thể có những sai sót. Tuy nhiên thì khi mà em đặt mình vào vị trí khán giả nghe người khác nói thì những sai sót đó hoàn toàn là em có thể bỏ qua và lắng nghe tiếp tục họ nếu như họ muốn trình bày ý kiến của họ một cách hấp dẫn và lôi cuốn. Em chỉ muốn nói với các bạn một điều là các bạn hãy thật mạnh dạn, thật tự tin và nói ra những điều mà mình suy nghĩ ạ.
Khi mà muốn thuyết trình một vấn đề nào đó trước đám đông thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Và giả sử bạn sẽ cần phải thuyết trình một cái bài nghị luận nào đó và cái bài đấy nó hơi phức tạp một chút, thì cái việc mà sắp xếp chuẩn bị của bạn làm tốt cái bài thuyết trình đó nó sẽ thực hiện theo một cái quy trình như thế nào?
Thì đầu tiên là em sẽ xem cái vấn đề đó là gì. Nếu mà chúng ta muốn nói được thì trước hết chúng ta phải có được sự hiểu biết về cái vấn đề đó. Thì trước hết thì em sẽ tìm hiểu những thông tin cần thiết nhất liên quan đến vấn đề đó. Và sau đó thì em sẽ sắp xếp các thông tin đó theo một trình tự, là em sẽ muốn thuyết trình với học sinh theo thứ tự như thế nào về các thông tin để học sinh có thể hiểu được một cách dễ nhất. Và sau khi sắp xếp các ý chính rồi thì em sẽ tập nói. Chắc chắn là phải có phần tập nói, là tập nói theo các ý chính đó. Em sẽ thử tập nói xem mình sẽ trình bày như thế nào đối với mỗi ý đó và triển khai mỗi ý đó rộng hơn để cho học sinh có thể hiểu được. Và sau đó thì em có thể là mời một số bạn bè hoặc là người thân để nói trước mọi người, để tập trước, để mọi người cho mình nhận xét ý kiến, để từ đó thì rút ra kinh nghiệm cho bản thân ạ.
Vậy thì với những gì mà bạn đã được học ở trên cái môi trường sư phạm của mình ấy, bạn có thấy là những cái trang bị kỹ năng mà nhà trường đã trang bị cho mình nó đã đủ chưa? Hay là mình cần phải rèn luyện thêm những cái kỹ năng nào khác?
Trong quá trình đi học thì em thấy là nhà trường đã có rất nhiều môn học, có nhiều hoạt động để giúp sinh viên tăng cái khả năng tự tin trong thuyết trình. Tuy nhiên thì nhà trường đưa ra nhiều hoạt động như vậy, nhưng mà bản thân chúng em là những sinh viên, bên cạnh việc tham gia những hoạt động đấy rồi thì bản thân mình cũng phải tự chủ động trong mọi hoạt động. Mình phải nêu được ý kiến, mình phải tự chủ động đứng lên nêu ý kiến của mình, giải thích ý kiến của mình cho người khác. Có như vậy thì chúng ta mới có thể rèn luyện được. Chứ theo ý kiến của em là nhà trường đưa ra thôi thì chưa đủ, mà bản thân sinh viên chúng ta phải tích cực tham gia vào các hoạt động đó thì mới có thể tự rèn luyện được khả năng thuyết trình của mình.
Có nghĩa là mình luôn luôn phải là người chủ động, đúng không?
Dạ, vâng ạ.
Tiếp nhận thông tin và truyền đạt cái thông tin một cách làm sao để cho người khác có thể dễ hiểu. Thế thì đến thời điểm này, hiện đã là sinh viên năm thứ tư rồi và bạn sẽ chuẩn bị bước vào một cái kỳ thực tập cuối cùng, đúng không?
Vâng ạ.
Thế thì bạn có đã đủ tự tin chưa? Bạn đã đủ tự tin với những cái kiến thức cũng như cái kỹ năng thuyết trình cũng như là những cái kỹ năng khác mà bạn được học trong môi trường sư phạm hay chưa?
Vâng thưa chị, sắp tới thì em sẽ bước vào một kỳ thực tập quan trọng nhất của sinh viên sư phạm, đó là thực tập sư phạm 2. Và bước vào kỳ thực tập này thì bên cạnh những kỹ năng về chuyên môn thì em cũng phải rèn luyện những kỹ năng sư phạm khác. Về kỹ năng chuyên môn thì kiến thức thì là vô tận và chúng ta luôn luôn phải trau dồi để có thể nâng cao chuyên môn của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì kỹ năng thuyết trình hay là việc mình giảng bài cho học sinh cũng hết sức quan trọng. Và em cũng tự tin khá nhiều về cái khả năng thuyết trình cũng như là giảng bài của mình đối với học sinh, gần như là cũng đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của công việc. Nhưng mà em vẫn luôn luôn tiếp tục cố gắng để có thể hoàn thiện bản thân hơn ạ.
Vâng, xin được cảm ơn bạn về cái cuộc trao đổi vừa rồi và hy vọng rằng là với tất cả các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên thì qua cái cuộc trao đổi của bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên K 50 của khoa giáo dục tiểu học thì đây sẽ là một trong những kinh nghiệm để các bạn có thể học và áp dụng nó vào thực tiễn. Và xin chúc Minh Trang sẽ có một kỳ thực tập thật là thành công.
Cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Phạm Vũ Minh Trang về kỹ năng thuyết trình của sinh viên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 2 năm 2019.